236. Dự nhượng báo thù. Dự nhượng trước thờ phạm Trung Hàn, Trung Hàn đãi không tử tế. Dự nhượng bỏ đi theo Trí Bá, được Trí Bá tin dùng lắm, nhưng sau Trí Bá bị bọn Tam Tấn đánh thua, giết chết và chiếm mất đất. Trong bọn Tam Tấn có Triệu Tương Tử oán Trí Bá nhiều nhất, bắt lấy đầu Trí Bá sơn đi làm đồ đi tiểu. Dự nhượng lúc đó đã trốn trong rừng, nghe chuyện làm vậy mới than rằng: tài trai nên bị người tri kỷ mà bỏ thân, con gái nên vì người yêu thương mà làm gián, còn ta đây quyết phải báo thù cho Trí Bá mới nghe. Bèn đổi tên họ, ăn mặc giả làm bọn tù, vào cung trác trùng tiêu, muốn thừa cơ để đâm chết Triệu Tương Tử. Tương Tử một hôm ra nhà Tiêu, bỗng dưng động tâm, bắt người trác nhà Tiêu ra hỏi thì biết ngay đó là Dự Nhượng. Dự Nhượng rút dao găm trong mình ra nói rằng: ừ, ta là Dự Nhượng, ta muốn báo thù cho Trí Bá đây. Đầy tớ Triệu Tương Tử hầm hầm chực giết Dự Nhượng. Tương Tử ngăn lại nói rằng: hắn là nghĩa sĩ đó, thôi ta tránh đi thôi. Trí Bá chết không có con cháu, hắn là bày tôi báo thù cho chủ, thật là hiền nhân của thiên hạ, thôi ta tha cho hắn. Dự Nhượng được tha, lại cạo râu và lông mày cho đổi nét mặt, sơn mình giả làm thằng hủi đi ăn xin. Vợ trông thấy cũng không nhận ra, nói rằng: người này tiếng nói thì giống chồng ta, nhưng mặt mày thật không phải là chồng ta. Dự Nhượng lại nuốt than hồng cho đổi cả tiếng nói. Được ít lâu, Triệu Tương Tử đi chơi, Dự Nhượng núp chực đợi ở dưới cầu. Nhưng lúc Tương Tử đến gần cầu, con ngựa thốt nhiên kinh hãi lồng lên. Tương Tử nói rằng: chắc lại có Dự Nhượng ở đây. Rồi sai người đi tìm dưới gầm cầu, quả bắt được Dự Nhượng thật. Tương Tử gọi Dự Nhượng đến trước mặt trách rằng: người trước thờ Phạm Trung Hàn, Phạm Trung Hàn bị Trí Bá giết, sao người không báo thù lại đi thờ Trí Bá? Này, Trí Bá bị ta giết, sao mà người lại chăm báo thù như thế? Dự Nhượng nói: trước tôi có thờ Phạm Trung Hàn thật, nhưng Phạm Trung Hàn đãi tôi như là bọn tầm thường, nên tôi lại lấy cách tầm thường mà đối lại. Sao tôi thờ Trí Bá, Trí Bá đãi tôi vào bậc quốc sĩ, nên tôi lấy cách quốc sĩ mà ở lại. Triệu Tương Tử chép miệng than rằng: người thờ Trí Bá cũng đã nên danh tiếng rồi, mà ta tha cho ngươi bận trước thì cũng đã đủ rồi. Nhưng bận này ngươi phải liệu cái thân ngươi, không tha cho ngươi nữa đâu. Dự Nhượng nói: tôi nghe minh chúa không che lấp sự có nghĩa của người ta, trung thần không tiếc cái chết để cho nên danh tiếng. Trước ông đã khoan tha cho tôi một lần, thiên hạ ai cũng biết ông là người đại lượng rồi. Còn như việc hôm nay, tôi đành xin chịu chết, nhưng tôi xin mạn phép ông. Ông cho tôi được đâm vào cái áo ông mặc, thì tôi dù chết cũng không oán hận gì nữa. Triệu Tương Tử cho là người có nghĩa, nên cởi áo, sai đầy tớ đưa cho Dự Nhượng. Dự Nhượng rút gươm, nhảy lên 3 lần, hò hét đâm vào áo và nói rằng: thế này là ta đã báo được ân Trí Bá rồi đây. Nói đoạn đâm cổ chết. Chiến Quốc sách. Giải nghĩa: Dự Nhượng là người nước Tấn đời Chiến Quốc, có tiếng là một người nghĩa sĩ. Lời bàn: ta đọc bài này thật như đi xem một Tấn bi kịch, có thể khiến cho ta nhỏ nước mắt, cảm cái khí khái của một người nghĩa sĩ. Dự Nhượng muốn báo thù cho Trí Bá, tuy khốn khổ thân 2 lần mà không thành công, song cũng đủ tỏ được cái nghĩa vua tôi. Đã đem lòng thờ ai, chịu ơn người ta thì không sao rời bỏ được người ta, dù đến phải thì thân cũng không quản. Than ôi, nếu Triệu Tương Tử lần trước tâm không động, lần sau ngựa không lòng, thì biết đâu Tấn kịch lại không xoay đi như thế khác. Nhưng ta đáng khen cho Dự Nhượng bao nhiêu, ta phải phục Triệu Tương Tử bấy nhiêu. Dựng Nhượng chỉ mưu sợ để giết mình, thế mà lần trước bắt được lại khoan tha cho, lần sau bắt được cho là tự xử lấy, lại còn chiều lòng cởi áo cho người ta đâm vào. Sao cái lòng đại độ được đến như thế? Một đằng thật là chân nghĩa sĩ, một đằng thật là biết trọng nghĩa sĩ. Dựng Nhượng và Triệu Tương Tử thật là một đôi đối đầu được với nhau, không sâu danh trong lịch sử.